chư lai bờ ước côn chân biến chi minh thành tung tiền để thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đần lễ chân pháp do phật thiện thiên nhiên thần thiện thiện đến thế chư địa vừa ngoài thời gian hiểm ân thân thượng nhân chương nhớ con thành lệ chứ tăng đệ tử thế tôn bậc nhiều hành chờ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhớ về phẩm thằng phẩm thế phẩm kính lê và phước nghĩa vô thượng thông.
Thank you.
thiên hạ nguyên nguồn hành vi không nói gặp là phúc lớn cao thượng xa đi tâm địa lá tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tu chấm dường trí tốn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời đàn đường pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là bốn lần cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Quan vô thượng không kiếm, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp Văn Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp tổ pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33, kinh Phúng Tụng, tiếp theo ba pháp ba chướng. Tham chướng, sân chướng, ngoại tuệ siêu. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến địa chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết khổ, trì giới hạnh biệt lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh, con xin đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình Đức Phật, Buddha Dhamma, Phật học cơ bản trường bộ kinh kinh cúng tụng tiếp theo. Ba pháp là chữ tham chướng, sân chướng, si chướng. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu nhật nguyện: chúng con kính cung thành viên dẫn nhập và học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn. Từ nãy giờ trước mắt chúng tôi không có nghe, không có nghe ai nói gì hết. Mới thấy nha, tôi nói cha chắc bảo cầm mít thì chúng tôi cầm mít vậy. Đang kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học ba pháp, đó là tham sân si. Ba pháp này được gọi là ba pháp chính. Cái chữ phiền chân án được dịch là chính, thì ở đây chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa này qua cái lời giảng giải của Thượng tọa Dịch Đạo. Tham sân si vừa gọi là ba phiền não gốc, và cũng vừa gọi là ba căn bất thiện, và cũng gọi là ba kiến hay là ba ngọn lửa, lửa phiền não. Ở đây chúng ta nên biết rằng dưới một ba cái phiền não này mà chưa có được đoạn trừ thì kể như là không có sự an vui, không có sự hạnh phúc. Và tùy theo trường hợp mà gọi tham sân si là lửa, tùy theo trường hợp ba tham sân si rồi căn bất thiện, thì theo trường hợp gọi là ba chín. Và bây giờ thì xin được thay mặt trung dung kính cung thầy biến trụ tuệ đẳng quan hỷ giảng giải cho bài học ngày hôm nay, kính thỉnh thượng tọa Nam Mô Phật Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Thượng Tọa Đại Sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay vào trung tâm sinh hoạt, chúng tôi có cảm giác cũng có cảm giác hơi lạ, cũng hơi đặc biệt. Sáng nay cô Tu Lư Tịnh Lạc là người đọc phần chánh kinh, thì Tổ Thầy Siêu là người dẫn nhập, và bây giờ chúng tôi dẫn. Thì Tổ Thầy Siêu và ở ngoài đời đó, thật ra cũng có tưởng tượng là khi còn nhỏ chúng tôi sống với nhau, mà có một ngày nào đó chúng tôi thuyết pháp mà Thượng Tọa Lạc đọc phần chánh kinh thì tôi thuyết pháp, và Thượng Tọa Siêu là người dẫn nhập cho chúng tôi thuyết pháp. Ở trong đời nó có nhiều sự đưa đẩy, mà nhiều lúc đôi khi chúng ta nghĩ lại trong cuộc sống nó cũng là cái gì hay lạ lạ. Bây giờ thì chúng tôi xin được bước vào bài học ngày hôm nay. Kính thức là chúng ta có cái định nghĩa về chữ Kinchana. Kinchana ở đây mà chúng ta nhìn được chứng là nó có nhiều nghĩa, nhưng mà chúng ta tạm gọi là sự đeo mang. Sự đeo mang tức là ví dụ như bây giờ mình đi mà ai cột vào cái tên mình cái gì đó, nó cũng dính vào cái gì đó mà mình kéo lê kéo lết không có thoải mái. Hay là giả là quý vị đi dạo mà lỡ mang trong cái ba lô nặng quá, cái ba lô nặng trên vai đó, nó làm cho chúng ta đi nó không có thoải mái, cái đó chúng ta gọi là kinh chánh. Ở đây thì thưa quý vị, dịch là phiền não chứng, là mình dịch là chứng, chi chứng nghĩa là ngăn ngại. Nhiều lúc chúng ta chi chứng là giống như là cái hàng rào hay là cái rào cản nó ngăn chúng ta lại, nhưng mà thật ra chỉ kinh chánh nó có nó không phải là cái sự ngăn ngại như là cái chữ truyền cái mà chúng ta tạm gọi đó là sự đeo mang. Sự đeo mang, ví dụ như một bậc thánh nhân hoàn toàn giải thoát, và a la hán gọi là kinh chánh, tức là bậc đã đặt cái nặng xuống, bậc đã rũ bỏ cái những cái gánh nặng, chúng ta gọi là bậc kinh chánh. Tuy nhiên thưa quý vị, đây là một cái khía cạnh rất là thú vị khi mà chúng ta nhìn vào phiền não. Đời sống của chúng sanh thì tất cả phạm nhân chúng ta đều luôn luôn có những cái phiền não trong lòng. Và chúng ta thường sống trong cái tâm trạng mà ngày xưa gọi là nhận giặc làm cha. Nhận giặc làm cha là mình có những phiền não đó, tự nhiên mình thấy mình vui, mình thích, mình sung sướng với cái phiền não đó. Rất ít khi chúng ta, nếu không được nghe Đức Phật thuyết pháp, là mình ý thức được điều đó là cái gông cùm, điều đó là cái sự đeo mang, điều đó là cái gánh nặng, điều đó là cái chứng ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không có nghĩ như vậy. Bây giờ thì chúng ta thử nói về một chuyện đơn giản là chúng tôi thấy có một cái món gì đó được làm bằng nghệ thuật rất là đẹp, rất là hiếm, thì tự nhiên chúng tôi sanh ra sự ưa thích. Cái sự ưa thích mà chúng ta thường có cảm giác trong đời sống mà mình gọi là phẩm vị, hay là chúng ta gọi là mỹ quan, hoặc giả là mười người có cái độ thẩm mỹ chẳng hạn. Thì đôi khi nó chỉ là một phần của điều mà chúng ta nói thôi. Nhưng mà khi mà nói đến lòng tham đó, nó có một điều, một cái khía cạnh mà nó làm cho chúng ta bị đeo mang, đó là sự dính mắc. Dính mắc tức là sự cột vào, sự dính vào. Và cái dính mắc đó, nó từng phút giây này sang phút giây khác, từ ngày này sang ngày khác, từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, làm cho chúng ta không có được an lạc, không có được tự tại. Thật tình mà nói thì nếu chúng ta không có học Phật pháp nhiều, chúng ta không có hành thiền nhiều, thì chúng ta không có một cái khó có nhận ra cái ý thức là sự dính mắc đó nó có ảnh hưởng gì đến đời sống của chúng ta hết. Chúng tôi lấy ví dụ là một câu chuyện mà Đức Phật ngày có giảng ở trong kinh, là những cái chiếc lá vàng rơi ở trong sân Chu Kỳ Viên mà người ta đem, người ta quét, người ta hút, người ta đem đốt đi. Mà chư tỳ kheo hỏi có buồn không, nó dạ không, là tại vì cái đó không phải là của chúng con, không phải là của không có thấy là của ta, là ta là tự ngã của ta. Thì các vị đó có cái ý thức như vậy nên khi người ta đem đi mình không có buồn. Nói một cách khác là hầu hết những nỗi buồn trong đời sống của chúng ta, nỗi buồn vì chúng ta thích mùa hè, bây giờ mùa hè qua rồi mình cảm thấy nóng nhớ mùa hè, cái đó là một điều khổ. Một người rất thân của chúng ta ra đi, chúng ta khổ. Một vật quý bây giờ đã mất không tìm lại được, đó là một khổ. Hay hoặc giả ở trong đời sống nó có cái gì đó mà nó khiến cho chúng ta không thể đi tới, không thể mở rộng lòng ra, bởi vì chúng ta đã vốn đã dính mắc trong cái gì đó, thì chúng ta không thể đi tới được. Một cái thí dụ mà hồi trước đây người ta thường hay nói về lòng tham là ở tại Mã Lai và miền Nam Thái Lan có một loại khí. Cái loại khí này người ta thường bắt nữa để huấn luyện cho nó làm cái nghề gọi là nghề đi hái dừa. Có lẽ là mình ở Việt Nam mới có thấy, nhưng mà ở miền Nam Thái và Bắc Mã Lai thì người ta hay dùng khỉ để đi hái dừa. Có những cây dừa rất là cao thứ gì. Nhưng mà để bắt những con khỉ này đó, thì họ sử dụng một cái bẫy rất là đơn giản, nhưng mà cái bẫy đó nó lại hiệu quả vô cùng. Đó là người ta dùng một cái dừa, người ta khoan một cái lỗ, với cái kinh nghiệm tôi khoan cái lỗ vừa phải, thì với cái lỗ này đó con khỉ có thể thọt tay nó vô rồi. Nhưng mà khi nó nắm cái tay lại đó thì nó không thể rút cái tay ra được. Tại khi nó nắm tay lại, cái bàn tay nó lướt ra. Và để người ta khoét cái dừa trong lỗ, và ở trong đó người ta để một số những cái hạt mà nó rất là thích. Con khỉ nó đến, nó nhìn, nó quan sát và nó thấy ở trong cái dừa có những hạt rất là thơm, nó thọt tay vô, nó nắm, nó hút ra. Và khi nó thọt tay vô rồi đó, thì người ta chạy ra. Thì nếu cái bản năng là mình sẽ buông tay ra để mình rút ra khỏi cái dừa, nhưng mà không, 10 lần đủ chục bao giờ về hết, là con khỉ này hãy nó thọt tay vào, nó nắm được cái hộp rồi thì nhất định không buông. Người ta nói trời gầm của không nhã, không buông. Và mới hiểu con khỉ nó nhỏ mà sắc cái dừa lớn, mà làm sao nó có thể được con người, rốt cuộc thì nó bị bắt mà vẫn không chịu buông ra. Thì cái tâm trạng mà mình bị dính mắc một cái gì đó là một cái tâm trạng mà nó đúng là một sự đeo mang ở trong cuộc sống. Đơn giản thôi, cái đó đối với chúng ta quá kịch, cái đó đối với chúng ta nó quá sâu đậm, cái đó đối với chúng ta ngay lúc đó không có cái gì hơn nữa. Ở trong ví dụ pháp thì đề cập đến tham, nó có đi chung với một bọn hay là một nhóm. Một cái nhóm đó chúng ta gọi là tham Phật, gồm có tham, tà kiến và ngã mạn. Tà kiến là cái kiến chấp ở trong đời sống. Tự nhiên hồi trước giờ mình không biết đó. Mình đâm ra mình biết chuyện gì đó, và khi mình biết mình thích quá, mình cứ bám chặt cái chuyện đó. Thì cái trạng thái bám cái kiến chấp đó, nó là một trạng thái của tham. Cái không may chúng ta là cái kiến chấp đó nó khiến đời sống của chúng ta bị phiến diện. mình biết một không thể biết mười. Ví dụ như là mình học được một cái phương thức để làm một cái gì đó, và mình rất là hãnh diện về cái cách, cái sự hiểu biết đó, về cái công thức đó. Nhưng mà mình, nếu mình có đủ cởi mở thì mình nghĩ rằng cái đó có thể làm được, nó cho chúng ta kết quả tương đối. Nhưng mà ngoài cái đó ra, nó phải còn có những cái thứ khác tốt hơn. Và mình chịu có lắng tai nghe không? Mình không lắng tai nghe, mình chỉ bảo thủ cái đó là vậy. Cái đó chúng ta gọi là kiến thức. Và hầu hết những cái tà kiến ấy, là nó đều đến bằng thái độ như vậy. Và tà kiến nó nằm ở trong tham thôi. Ngã mạn, ngã mạn nó cho chúng ta cái cảm giác, cho dù là mình nghĩ rằng mình hơn người hay bằng người, kém hơn người, thì cái đó nó cũng liên quan đến bản ngã, liên quan đến tự ngã. Và cái nhìn mà không có tự ngã đó làm cho chúng ta lo sợ. Chúng ta luôn luôn sống với cái quan niệm nhân ngã bị thử. Nhân ngã gì đi nữa thì cũng phải so sánh giữa mình với người. Ở trong cái đám đông đó, ở trong trường hợp đó, thì mình được cái gì, mình hơn cái gì, mình thua cái gì. Trong cuộc sống thưa quý vị, rất là khó để thuyết phục là mình sống mà không có vị ngã là hạnh phúc. Và chúng ta rất sợ hãi để sống không có vị ngã. Chúng ta thường có những việc đi, đi với phái đoàn của quý vị Phật tử, đi đâu, đi hành hương hay đi thăm viếng một vài nơi. Bài học và lớn nhất chúng tôi học được là cái người đi mà cái tâm mà nặng về ngã chấp quá, cái gì làm xong mình phải hơn người ta, mình phải được, mình phải thế này. Đó là cái chuyện mà đi đâu mà mình cũng trưng diện, mình cũng khoe của, mình cũng làm cái gì hơn người ta đó, thì cái chuyện đó đã làm cho mình mất an lạc và người chung quanh mất an lạc rồi. Nếu mà mình sống một cách hòa bình, ai sống sao thì mình sống như vậy. Mình không cần phải nổi trội hơn người khác, mình không cần phải được người khác ngưỡng mộ mình, hâm mộ mình. Mình sống cách rất là hòa bình thì hạnh phúc, cả thế đồng vui vẻ. Nhưng mà thật ra không phải dễ dàng để thuyết phục cho mọi người thấy được là mình có thể làm những chuyện rất đẹp, đi một chuyến rất vui, và đi tới giữa cuộc đời này mà mình không có cái ngã tính. Con người luôn luôn vậy. Quý vị cứ tưởng tượng là những việc làm ở trong chùa, hay những việc làm ở trong room ở đây, hay là mình làm với cái tinh thần không có bị ngã, làm với cái tâm không có chấp ngã, thật sự là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không thấy được điều đó. Chúng ta không nhận ra được điều đó. Và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái sự bám víu dính mắc đối với cái ngã, hay là đối với cái kiến, chúng ta gọi là ngã chấp, kiến chấp, hay là sở chấp, ví dụ tất cả những cái dính mắc đó đối với chúng ta nó có ý nghĩa, nó quan trọng. Tuy nhiên nếu chúng ta có sống, có quan sát và đặc biệt lắng nghe lời dạy Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng tất cả những dính mắc đều tạo ra khổ. Tất cả dính mắc, chúng tôi lấy ví dụ một chuyện rất đơn giản là mình thích một ngày nắng. Ngày nắng lên mình rất là vui. Cái ngày nắng vui thì không sao hết. Nhưng mà nó vui đến độ mà khi mà trời không có nắng nữa, trời âm u hay trời mưa mình đẫm thì cảm thấy nó buồn. Thì như vậy chúng ta chấp quá đáng. Nắng cũng là một ngày, mưa cũng là một ngày. Nhưng mà chúng ta dính mắt cái ngày nắng đến độ mà chúng ta thấy ngày mưa chúng ta buồn, đó là chúng ta có vấn đề. Hay hoặc giả là có một người bạn mang đến cho chúng ta một cái niềm vui, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà đến chúng ta dính mắt người bạn đã đến mức độ mà không có người bạn đó thì chúng ta cảm thấy buồn, cảm thấy nản, cảm thấy chán, thì chúng ta có vấn đề. Để sống con người, cái không may cho chúng ta là khi chúng ta dính mắt thì chúng ta bị kẹt. Cái không may cho chúng ta là lúc mà chúng ta dính mắt thì nó ngăn cho chúng ta những thứ khác. Tại sao con người thiển cận? Tại sao con người hẹp hòi? Tại sao con người chủ quan? Phần lớn do sự dính mắc. Do sự dính mắc, chúng ta sinh ra lo sợ. Do sự dính mắc, chúng ta sinh ra chủ quan. Do sự dính mắc, chúng ta không thể mở rộng tầm nhìn của chúng ta được. do đó tham là một ngần ngại. Sân nó lại là một cái chứng, một cái phiền não chứng khác. Cái sân là gì? Sân là ta thấy bất mãn, không bằng lòng, bực bội với đối tượng gì đó. Vẫn sự bực bội này nó dẫn đến một cái trạng thái là chúng ta không thể không nghĩ đến điều đó, chúng ta không thể làm lơ với điều đó, mà chúng ta lúc nào cũng bị cột với điều đó. Cái thương cũng là một sự cột trói, cũng là một sự hệ lụy. Quý vị thấy khi nào mà mình sống, mình cứ khó chịu, cứ bực bội, không có hài lòng, thì nó không đơn giản là những việc đó chúng ta không gần với một gần với ai đó, hay là không chấp nhận được một gì, mà tự trong lòng là nó tạo thành vấn đề. Cái vấn đề đó khiến cho chúng ta không có thanh thản, không có nhìn cuộc sống một cái thoải mái. Chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi ở Pavanas Center, chủ cái trung tâm thiền của Ngài Gunatattha. Thứ gì, chúng tôi có một cái rất là dở đó là mỗi lần dùng cơm xong thì tất cả mọi người ai cũng phải tự rửa cái bình bát của mình, thì chúng tôi đi rửa bình bát. Nhưng mà cái vòi nước nó rất là mạnh, mà khi chúng tôi mở vòi nước ra đó thì nước nó hay văng vào trong y, trong áo. Dĩ nhiên là nó phải bắt chúng tôi khoảng chừng một tuần lễ chúng tôi mới điều chỉnh được, nghĩa là vặn nước sao cho nó vừa phải, nó đừng văng ra ngoài. Nhưng mà chúng tôi nhớ là lúc có vị sư cũng ở trong đó, vị sư nói với chúng tôi cũng gọi tạm gọi là hệ thân, nhưng mà vị sư có nói chúng tôi rằng: "Sư làm ơn, sư chờ tôi rửa chén xong, sư rửa bát xong, sư hãy rửa. Mỗi lần mà tôi thấy sư rửa mà cứ được sư để văng vào trong áo, sư tôi bực không chịu nổi. Không có cách gì mà tôi có thể chịu nổi khi mà tôi nhìn thấy cái chuyện mà sư mở cái nước văng vô áo bên bị." Khi mà chúng tôi nghe sư nói, chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà sau đó thì chúng tôi cũng nói là dạ, để ngày mai cẩn thận. Nhưng mà nó là một điều buồn cười là nếu mà người ta báo của mình vẫn là phải, nhưng cái chuyện người ta làm á, băng cái áo người ta, nhưng mà ở trên đời nó có nhiều chuyện đó. Thưa quý Cũng như diễn cái câu đó, diễn cách đó rất là hay, cũng là khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Dĩ nhiên là cái câu chuyện chuyện của Đàm Kiều khóc Đàm Tiên là một cái chuyện mà người ta nói là một cái sự chiêu cảm, những cái chuyện đó mình không nói. Nhưng mà con người chúng ta phải là khéo dư nước mắt khóc người đời xưa, mà cái người bây giờ chúng ta cũng hay bực bội dùm chuyện của thiên hạ. Có những lần mà chúng tôi nghe những hai người tranh luận và cãi với nhau, người bên ông ứng cử viên tổng thống này, người bên ứng cử viên tổng thống kia, mà thiếu đời giận hậm hực ra mặt. Nó không nhất thiết phải như vậy. Cuộc sống của chúng ta nó dễ có những bất mãn, và những bất mãn đó nó làm cho chúng ta trì trệ. Mình không thấy cái sự bất mãn đó nó trì trệ như thế nào. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta dễ dàng nhận ra rằng những sự bất mãn như vậy nó khiến chúng ta không có thư giãn, nó không cho chúng ta mát mẻ, không tạo ra lòng từ được. Thì cái đó chúng ta gọi là phiền não chứng, chúng ta gọi là sự đơn man. pháp thứ ba mà chúng ta nói ngày hôm nay là si chứng, tức là sự đơ man của si. Cái ba phiền não thì si là một trạng thái tương đối là hơi khó định nghĩa rõ ràng. Nhiều người định nghĩa chữ si nó mang cái ý nghĩa hơi khác hơn những ý nghĩa truyền thống. Chúng tôi lấy ví dụ là khi mình nói một người ngu hay một người si mê đó, thì chúng ta chỉ nghĩ đến trạng thái là không có trí tuệ. Nhưng mà cái si nó không có đơn thuần là nghĩa là vắng mặt, không có trí tuệ, mà nó còn là một cái trạng thái ngăn che trí tuệ. Chúng tôi lấy ví dụ bắt con cừu chẳng hạn, thì mắt con cừu nó khiến chúng ta không có thấy được sự vật, thì con mắt bị như vậy đó, gọi là sự ngăn che. Còn nếu bình thường do chúng ta không có chú ý, ví dụ như có ai đó để ý cho một chúng tôi đi trà trong phòng mà chúng tôi không để ý, không thấy đó, cái không thấy đó nó khác với cái ngăn ngại, hay là rồi nó có cái lớp màng sương mỏng nó phủ lên kiến và chúng ta không thấy được, thì điều đó nó giống như cái trạng thái mà chúng ta nói đến si vậy. Si nó không đơn thuần là sự vắng mặt của trí tuệ, và si là một trạng thái mê mờ ngăn che trí tuệ. Và ở trong A Di Đà mà thường nói đến hai cái trạng thái rất là đặc trưng của si mê. Dĩ nhiên cái thuộc tánh si hay là tâm sở si nó đi với cái tâm bất thiện, chúng ta hiểu trong một trường hợp khác, nhưng mà đặc biệt riêng về hai tâm si thì nói đến hoài nghi và thấu nhận. Trạng thái hoài nghi thì chúng ta thấy là trạng thái lưỡng lự, phân vân, trạng thái ngờ ngợ, khiến cho chúng ta không thể làm một quyết định, khiến cho chúng ta không thể đặt rõ vấn đề, mà chúng ta tạm gọi trong danh từ rất là thường thức là trạng thái trù trừ. Trù trừ chúng ta tạm gọi là nghi hoặc, trù trừ tức là nó làm cho chúng ta cứ ngờ ngợ mà không quyết định đoán được chuyện gì hết. Cái trạng thái thứ hai là trạng thái phóng dật hay là sự dao động. Dạ, sự dao động. Và sự dao động động này đó là một trạng thái tâm nó không có an. Nó ví dụ như là mình đi học, lẽ ra mình đi học cho tốt, nhưng cái tâm mình nó bồn chồn. Do nó bồn chồn như vậy đó, mình không thể tập trung mình học được. Dạ, cái trạng thái tâm dao động tán loạn đó chúng ta gọi là phóng dật. Thì quý vị thấy cái trạng thái mà dù là trù trừ hay là bồn chồn thì nó cũng ngăn ngại cái sự sanh khởi của trí tuệ. Nó là một thứ chiếu chứ không phải là bình thường. Nhưng mà như vậy là mình cứ gặp cái chuyện trụ trừ thì mình trụ trừ thôi. Tuy nhiên nếu chúng ta nghiệm cho kỹ đó, thì hoài nghi và phóng dật quả thật là tạo cho chúng ta nhiều sự ngăn che. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi xa hơn một bước nữa. Sau khi mà chúng ta có một vài cái định nghĩa về tham, về sân, về si, tham là chướng, sân là chướng, si là chướng, thì chúng ta có thể tự đặt câu hỏi là nó chướng là nó chướng với cái gì? Nó sẽ chướng là chướng cái gì? Chúng ta lấy một ví dụ của si trước. Si đó, nó khiến gì chúng ta bị ngăn ngại trí tuệ. Ở đâu có tâm si hay là cái tâm sở si đó, dù là tâm si như hoài nghi phóng dật hay là tâm sở si như là có mặt trong tất cả tâm bất thiện, thì nó khiến cho cái trí tuệ của chúng ta nó không có rõ ràng. Mình muốn biết về cái trạng thái tâm trí này đó, mình cứ nhìn lại một số các quyết định trong đời sống của chúng ta. Những quyết định trong việc cư xử chẳng hạn mà chúng ta đã từng trải qua, phải chi lúc đó mình đừng có nặng lời, phải chi lúc đó đó mình bình tĩnh một chút, phải chi lúc đó đó mình nên như thế này nên thế kia. Nhưng mà đó là giờ phút này chúng ta nghĩ trở lại, chúng ta hồi ức lại, thì chúng ta mới thấy rằng phải chi lúc đó mình sáng suốt hơn. Tại sao lúc đó mình không thể sáng suốt được? Tại vì cái si nó ngăn ngại mình, khiến cho mình không thể sáng suốt được. Do vậy, ở trong mọi trường hợp, cái tâm của chúng ta càng thanh thản, càng nhẹ nhàng, càng bớt phiền não, thì luôn luôn cái trí nó sanh khởi. Chúng ta làm được những chuyện mà thật sự là sáng suốt, thật sự là hoan hỷ. Rồi tâm nó ngăn ngại cái gì? Nó chứng cái gì? Sân đó, nó làm trạng thái bất mãn. Nó thiếu cái tốt nhất gọi là sự hòa diệu. Và đôi khi các ngài dịch kinh điển Minh Nam Tông, các ngài dùng, thường dùng chữ là mát mẻ. Dạ, trạng thái là mát mẻ. Bác Phật cũng dùng cái tâm mát mẻ. Khi cái sân nó sân khởi, thì nó khiến cho chúng ta không có hòa diệu, không mát mẻ. Và có nghĩa là khi sân ngự trị chúng ta thì chúng ta phát triển tâm từ. Nhiều lúc mình muốn phát triển tâm từ mà phát triển được, mình biết tâm từ là hạnh phúc nhưng cũng nuôi không được. Mình biết tâm từ là lợi lạc nhưng mà mình không có phát triển được. Phải cái sân nó ngăn ngại chúng ta lại. Tham. Tham nó chứng điều gì? Nó ngăn điều gì? Khi chúng ta đeo mang tham thì chúng ta có vấn đề gì? Thì thứ gì? Tham, như hồi nãy chúng tôi nói, nó là sự dính mắc. Cái đặc tính của tham là sự dính mắc. Và trong sự dính mắc đó, nó không cho phép chúng ta có cái nhìn khách quan. Nó không cho chúng ta có cái nhìn xả ly. Nó không cho chúng ta cái nhìn là đi tới tiến bộ hơn, bởi vì cột đối vào cái gì đó. Ví dụ như là lẽ ra một em nhỏ có thể học bài mà có được điểm cao và ra trường với tương lai tốt, nhưng mà em ham chơi quá, ham chơi những món đồ chơi điện, những cái trò chơi điện tử, những cái game, ham chơi quá, do ham chơi quá nên cái đó đó cho chúng ta thấy cái sự dính mắc nó là chứng, sự dính mắc nó là sự đeo mang. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta nói đến ba trạng thái tham sân si, thì thưa quý vị, chúng ta hiểu nó là những thứ phiền não tự nhiên trong đời sống. Nhưng mà là một người học Phật ấy, là một người tu đó, thì chúng ta phải có cái ý thức rằng ba trạng thái đó nó là ba sự đeo mang, ba cái sự ngăn ngại. Do có tham chúng ta bị dính mắc, và do cái dính mắc chúng ta không thể nhìn vấn đề khách quan được. Do có sân nên chúng ta bất mãn, do bất mãn nên tâm của chúng ta không có mát mẻ, không hòa nhiều, không mát mẻ, không hòa nhiều, chúng ta không trưởng dựng được lòng tin. Si là cái gì làm cho chúng ta mê mờ? Do nó mê mờ nên nó ngăn ngại sự phát sinh của trí, và trí cứ không khó phát sinh thì chúng ta thường sống ở trong sự suy giảm. Khi mà chúng ta thấy được cái trạng thái của điều này và sự ngăn che của điều này và cái gánh nặng của điều này được. Thì cho dù chúng ta không có diệt trừ được phiền não, nhưng mà ít nhất là chúng ta không có quá tin vào phiền não. Chứ tôi muốn nói đến cái hình một lời mà Ngài Chân Cha Ngài thường nói rằng chúng ta hay thường tin vào phiền não. Đó là lời Ngài Chân Cha. Hôm nào đó mà mình dẫn ai điều gì và mình đưa ra lời mặc sát họ nặng nề, chúng ta mặc sát người đó chúng ta cảm thấy hả hê, chúng ta mặc sát người đó chúng ta cảm thấy là mình đã thể hiện được tôi là ai, tôi là người thế nào. Mình thấy mình mặc sát người khác tức là mình chứng tỏ được mình là cái gì đó. Nếu mình cứ làm thử rồi mình tin rằng điều đó nó hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tuy nhiên lúc đầu đó, qua cái chuyện đó rồi mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình không biết là mình có tề gia trị quốc bình thiên hạ mình làm được cái gì. Nhưng với lúc mình nóng, cái lời nói mình đã nặng nề. Lúc mình nóng nảy, thật sự mình bất an. Lúc mình nóng nảy, mình tạo ra cái nghiệp bất thiện cho mình. Và nếu mình nhìn kỹ lại đó, thì nó có nhiều điều mà cái tâm sân đó, nó không có cho mình cái cảm giác sung sướng như mình nghĩ. Nhưng mà lúc đó thì chúng ta nghĩ đó, mình sung sướng. Cũng như là sự dính mắc cũng vậy. Phải ra trường, phải nhiều năm tháng lăn lộn mới hối hận là hồi xưa tại sao mình không đi học, mình bỏ học sớm quá. Nhưng lúc mình bỏ học mình đâu có nghĩ là bỏ học đó là vấn đề. Cha mẹ căn cách gì cũng đổi, nhưng mà mình vẫn bỏ học. Sau này mình mới cảm thấy đi. Ôi một đời sao cứ mãi ăn năn. Tại vì chúng ta không có nhìn thấy. Chúng ta không nhìn thấy tham sân si nó có vấn đề. Chúng ta không nhìn thấy tham sân si nó là những phiền não chứ. Chúng ta không nhìn thấy cái hệ quả của tham sân si mang lại trực tiếp thì gián tiếp. Nếu chúng ta thấy thì thưa quý vị chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn sự việc một khác. Chúng tôi muốn nói đến một chuyện nó hơi ngoài đề một chút để rồi chúng ta trở lại. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc vào trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật đó, thì chúng ta thấy một điểm rằng Đức Phật đề cập đến cái vai trò của tâm và cả đó là tự tâm, tâm của chính mỗi người. Không phải những ngày chỉ đề cập đến vai trò của tâm mà ngày đề cập đến rằng chúng ta nên nhìn vào cái gì xảy ra ở bên trong của mỗi chúng ta. Và ngài đặc biệt dạy rằng cái sự chiến thắng chính mình mới là quan trọng. Mình thấy đời sống con người luôn luôn đặt nặng về vấn đề hơn thua ở bên ngoài. Thậm chí có đôi khi có một vài bản dịch nghe nó hơi nặng, gọi là ngỗ ngáo như quả hay là lỗ mãn như loài quả. Khi người ta sống người ta ngỗ ngáo, người ta lỗ mãn đó, thì họ rằng mình hay, mình giỏi, mình tốt. Nhưng mà kỳ thật mình chỉ sống với phiền não thôi. Mình sống với phiền não nhưng mà mình nghĩ rằng cái đó nó đẹp, cái đó nó hay. Cũng như nhiều khi quý vị đi đường gặp một vài người họ ăn mặc rất là lố lăng, nhưng mà bản thân của họ thì họ nghĩ rằng như vậy là đẹp nhất trên cuộc đời bởi vì họ phải ăn mặc như vậy. Khi chúng ta phiền não đó, chúng ta có nhiều lý do để thấy rằng mình bày tỏ như vậy là tốt, là đẹp, là hay, là giỏi. Rất ít khi chúng ta có khả năng tỉnh táo nhìn lại, nhìn lại chính nội tâm của mình, tự xem nó ra sao. Và lời dạy của Đức Phật luôn luôn là hướng chúng ta trở về, quay chúng ta trở về đó. Cái thế giới bên ngoài nó ra sao đi nữa, cho dù người ta nói là 12 tháng 12 năm 2012 có chuyện xảy ra, hay là 20, 21 tháng 12 có chuyện gì xảy ra, cái chuyện đó cũng quan trọng. Chính bản thân của mình, chính nội tâm của mình ra sao. Và có một điểm khác, chúng ta khoan nói đến sự giác ngộ giải thoát, và chúng ta nói đến chuyện đơn giản trong đời sống là bản thân mình không an lạc. Có lý do chứ không an lạc. Nhưng mà khi mà mình không an lạc, một trong những ý thức của người tu tập mình nhận ra đó, là bởi vì mình không có chánh tư niệm, mình không có được nội tâm mà thường xuyên với vô tham, vô sân, vô si. Nói một cách khác là đủ cái sự trưởng thành ở trong giáo pháp, thì người đó nhận rằng cái không an lạc nó đến từ chính cái sở hành, nó đến từ cái nội tâm của mình hơn là những chuyện khác. Khi mình thấy chuyện đó rồi thì mình sẽ đặt vấn đề hoàn toàn, hơn là bữa nào mình không vui rồi mình cắt bóc người này, mình giận hờn người kia, mình đổ cho người nọ. Chúng ta thử một lần nào đó ở trong đời sống mình cảm thấy không an lạc, thay vì quy trách, thay vì đổ tội, thay vì tìm người này người kia, thì chắc mình ngồi lặng lặng nhìn lại, phải chăng mình đang bất an là do mình phiền não? Đơn giản như vậy thôi. Và bài học này nói về phiền não chứng. Phiền não như một vật cứu mang, như một vật đeo mang. Cái đeo mang đó làm cho chúng ta nặng nề, làm cho chúng ta phiền toái. Và do vị hơn lúc nào hết, hơn ai hết và hơn bất cứ tôn giáo nào hết, người Phật tử sống trong giáo pháp của Đức Phật là luôn luôn đặt vấn đề ở chính bản thân của mình, ở chính trong nội tâm của mình, ở trong trạng thái đó. Nhiều khi chúng ta làm việc này chúng ta sẽ thấy đúng, và đặc biệt tổn thương quý vị. Giả sử như khi nào mình lỡ là bể món đồ gì đó, món đồ quý, nhưng nếu mà mình là người làm bể món đồ đó, làm bể món đồ đó, thì thật ra mình không có nổi giận nhiều. Nhưng mà nếu một người nào khác, dù là người thân của mình, anh chị em hay người khác, mà làm bể món đồ đó, thì chúng ta bực bội, chúng ta phát bốc đủ điều. Mình đem hai điều đó là mình so sánh. Giờ thưa quý vị, giờ quý vị nghe không được nữa, quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Thưa quý vị, thì mình so sánh thử tại sao mà cũng món đồ quý mà một làm vỡ của mình thì mình giận, mà mình làm vỡ thì mình không giận. Tại vì cái quan niệm nhân ngã bị thử hết. Và riêng trong trường hợp này, khi cái thái độ chúng ta đặt lại đời sống, thay vì mình tiếp tục trách móc người khác, tiếp tục đổ người khác về cái niềm vui, về cái hạnh phúc của chính mình, mình thử xem coi phải chăng là những điều đó đến cho phiền não chính mình. Và có một lần mình đã nhìn rõ mặt mũi của tham, của sân, của si trong lòng mình. Ví dụ như quý vị đi, khi mình đi hành thiền, nó sẽ cho mình một cơ hội rất là đặc biệt. Thưa quý vị, chỗ ở thì đó, cơm ăn thì đó, mình chỉ lo tu tập. Nhưng mà mình thiền cái nỗi cái gì, mình giận cái gì, mình dính mắc cái gì, thì lúc đó mình không đổ lỗi cho ai được hết. Mà lúc đó mình thấy rằng cái phiền não đó, nó là một thứ giặc lòng, một cái thứ giặc quấy phá mà đến từ trong bên trong của chính mình. Và nó bắt buộc mình phải đặt lại vấn đề. Do vậy, chúng tôi muốn tóm tắt pháp thoại này với nhiều như vậy. Khi nào mà tâm của chúng ta nó không có cởi mở, không có khách quan, thì chúng ta nên hiểu rằng nó đang bị dính mắc. Và cái dính mắc đó ở trong kinh điển gọi là tham chiếu. Khi nào mà chúng ta thấy tâm tư mình nó không được mát mẻ bởi vì nó có nhiều bất mãn, cái đó trong kinh điển gọi là sân chứng. Khi nào mà đầu của chúng ta mê mờ, không thể nhìn thông suốt sự vật, thì chúng ta hiểu cái đó là si chứng. Tham chứng, sân chứng, si chứng là ba sự mê man mà ở trong vòng luân hồi chúng ta có dây dẫn. Và do tham chứng, sân chứng, si chứng này, chúng ta không được an lạc, chúng ta không đi tới, đáng lẽ chúng ta có thể tốt hơn nhưng mà nó không tốt hơn. Thì thưa quý vị, ngồi suy nghĩ như vậy, thường tâm niệm như vậy, chúng ta cho mình trở về với đời sống nội tại, đánh giá được cái ảnh hưởng của đời sống tâm linh, và sau cùng là tự mình chịu trách nhiệm với chính mình. Mình đeo mang hoài, một lúc nào đó mình phải buông, thì cái ý thức nó sẽ trở về là mình phải buông. Cái buông rất là giải thoát. Chúng ta nuôi dưỡng vườn phiền não tại vì chúng ta thích phiền não, chúng ta ưa trụ phiền não, chúng ta ưu ái cái phiền não. Nhưng mà khi nhìn thấy mặt mũi của tham, của sân, của si nó là chướng rồi đó, thì chúng ta không có nuôi chiều nó được. Và như vậy, cho dù chúng ta chưa đắc đạo chứng quả, nhưng mà ít nhất là chúng ta đã có thể nhìn được vấn đề và đã có thể thấy được cái phương thức giải quyết cho vấn đề. Chúng tôi xin dứt lời và phần còn lại của chương trình hôm nay sẽ là phần thảo luận của chúng ta. Bây giờ thì xin được khi nãy có nghe quý vị giới thiệu là thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu điều họp, thì không biết là Thượng Tọa Thầy Siêu điều họp hay là để Đức Phật Kính điều họp, thì thỉnh Chư Tăng Vị Từ điều họp, xin kính thỉnh quý ngài. Hồi nãy nghe nói tình Thượng Tọa Thầy Siêu điều họp, thì chúng tôi nhớ thì thường để có tính điều học chúng ta hỏi, thì cô đi trả lời là mời chúng tôi điều học. Bây giờ thì chúng ta mở đầu chương trình hôm nay, xin được tỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Không biết Thượng Tọa thì Thượng Tọa ở trước máy tốt quá. Mà Thượng Tọa Thầy Siêu trong kinh điển có dùng chữ gọi là hỷ tham. Dạ, dùng cái chữ hỷ tham. Không biết là trên phương diện ý nghĩa và phiền não liên quan đến đời sống, thì cái chữ hỷ tham đó, nó có một cái ý nghĩa đặc biệt hơn với khi mà chúng ta có tham bình thường, hay là mình biết là tham thì có hỷ và có xả. Nhưng mà thường thường ví dụ như trong trong tập đế cái nhân sanh khổ chẳng hạn, thì Đức Phật thì dùng cái chữ hỷ tham, thì Thượng Tọa có thể nói rõ thêm về ý nghĩa cái chữ hỷ tham đó, nó khác với cái chữ tham bình thường thế nào, kính xin Thượng Tọa.
Nam mô Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Bây giờ xin cảm ơn quý vị cho biết tôi đã nghe rõ. Cái bệnh chơi thường là chất đẳng. Cái bệnh Chư Tăng cho quý vị Phật tử. Cái danh từ gọi là hỷ tham gọi là Nandiraya, Nandiraya. Chữ Nandiraya ở đây dịch là ý tham, nó khác hơn, nó khác hơn em tâm tham hỏi, tâm tham hỏi gọi là số thì đó chỉ bởi tâm tham nó có hai cái cảm giác, hai cảm thọ là tham thọ hỷ và tham thọ xả. Nhưng mà nói về cái tham thọ hỷ là cái tham bình thường, bình thường khi mà gặp cái cảnh tốt quá tốt thì trở lên cái sự vui mừng, còn gặp cái cảnh tốt thường thì khởi lên cái tâm tham, tham thọ xả. Thì ở đây cái chữ Nandiraya nó đặc biệt hơn. Thật ra thì chữ Nandiraya là chúng ta phải hiểu nó bao hàm cả cái tham thọ hỷ và tham thọ xả này. Mặc dù chữ Hán dịch Nandiraya là hỷ tha, vì đấy thì chữ Nandi là Nandati, tức là cái sự vui. Nhưng mà ở trong cái tiếng Việt của chúng ta, chữ nào cũng dịch là chữ vui được, chữ nào cũng dịch là chữ hỷ được. Nhưng thực tế thì cái nội cái tiếng chỉ riêng là cái tiếng Nandi thôi. Là chúng ta phải biết là khi mà giải thích trong cái nghĩa tâm tham thì trong đó giải thích chữ Nandiraya nó gồm có hai chữ là Nandi và chữ Raya. Chữ Raya tức là cái sự tham, tham nghĩ. Hay là tham cầu. Còn cái chữ Nandi, ngoài cái tiếng thông thường, cái nghĩa thông thường là sự vui, vui vẻ, thì ở đây đó chữ này biết nó còn có nghĩa là cái sự đắm đuối, cái sự thích thú, cái sự say mê, đắm nhiễm thích thú say mê đều tại cái chữ này ra giá được cả. Thì ở đây đó cái chữ này đưa ra giá, mặc dù chúng ta dịch thông thường là hỷ tham, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là tham thọ hỷ, nhưng không phải. Dù tham thọ hỷ hay tham thọ xả, nhưng mà để có cái sự đắm dính, dính mắt một cách thiết tha, với một cái cảnh tốt hay là với cái sự tái sanh, thì đều gọi là Nandiraya. Chúng ta lấy chi pháp từ ở trong nhân và viên pháp thì chúng ta sẽ biết rõ là ở đây trước nhất là Đức Phật này đã dùng cái từ gọi là Nandiraya từ nó cái thất như ca Nandiraya từ nó thất như ca đều để chỉ cho chữ tanh tha. Định nghĩa thì cái chữ tanh hà là ái tập đế, là khổ tập lúc khác samudiyo, là quay trên cổ. Mà khi mà bị bệnh đến chỉ tăng ha là ái, thì ở đây Phật Ngài không có giới hạn là tham thọ hỷ hay là tham thọ xã, là bởi vì dầu cho tham thọ hỷ thọ xã là tám tâm tham đó đều tạo ra cái quả bất thiện vô minh, và trong đó có cái tâm gọi là sân si tánh ác, quả bất thiện tâm là dẫn đi tái sanh làm việc tục sinh được. Cho nên ở đây mới nói rằng là tham hay là tâm ha đều là tập bế, mà dùng cái từ nhanh giữa ra gác để định nghĩa cho cái chữ tâm ha, và còn thêm cái chữ gọi là vô mắc kim không trang, tức là cái điều kiện tái sanh, tái sanh trở lại hay là tiếp tục sanh hữu. Thì như vậy rõ ràng là chỉ nhanh giữa ra gác nó có vấn đề chứ không phải là đơn giản, không phải chỉ thông thường. Thật sự thứ ra ở đây là hỷ tham, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu từ cái ngôn ngữ Bali chứ. Thì cái chữ Mandir Rajas nó có cái trọng lượng khác hơn, nhiều hơn, mạnh hơn đối với khi mà nó xuất ra là tăng lô cách chức tăng là tăng tham thọ hỷ. Do vậy ở đây chúng ta xin được chia sẻ với quý vị rằng là cái chữ hỷ tham Mandir Rajas, cái hỷ tham đó là chỉ chung cho tình trạng ái nhiễm một cách say mê, một cách dính mắc thiết tha thì tha thiết cũng được. Thì ở đây thì tôi sẽ cảm hỏi chúng tôi câu hỏi rằng là ở trong tập đế dùng cái từ gọi là nam đi ra giá là hỷ tham đó, hỷ tham đó có nó có giống như là tham thọ hỷ thông thường không? Thì chúng ta nói là không giống, bởi vì tham thọ hỷ thông thường dầu cho tham thọ xã đi nữa, cả hai tham cảm thọ hỷ thọ xã này đều là ngang đi ra giác cả. Chúng ta xin được trả lời cái hỏi của các bạn là như vậy. Namo Buddhaya.
Bất cứ từ xưa có một câu hỏi nghe nó hơi nghi thơ, nhưng mà cũng có khi nó cũng là điều cần cho nhiều người hỏi là tại sao người ta nói, mình nói ở trong A Di Đà mình nói tâm bất thiện thì có ba là tham, tâm sân, tâm si. Thì ít nhất là tâm thiện thì cũng nên bị chia làm ba, nhưng mà mình chỉ có một loại tâm thiện. Ví dụ mình nói là tâm thiện, tâm đại thiện, dục giới tình hảo chẳng hạn, mà mình dĩ nhiên người ta mình nói cái tâm dục giới, mình không nói tâm sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà tại sao mình cái tâm đại thiện dục giới thì ở trong nó có vô tham, vô sân, vô si, nếu mà nói là hợp trí. Nhưng mà tại sao tâm thiện, tâm bất thiện là phải chia làm ba, mà tâm thiện thì mình chỉ gom lại có một loại thôi? Từ đó có suy nghĩ nào về điểm này cái thỉnh thưa Phật?
Sa thú, tôi xin kia về thượng tọa Giác Đẳng. Những câu hỏi thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu, chúng tôi rất là quan tâm để được trả lời, bởi vì những cái câu hỏi đó là đi sâu vào cái ý nghĩa của chi pháp. Tạm chứng bạch khi tăng sinh thức như vậy. Thứ nhất là chúng ta nên biết rằng là ba cái tham, ba cái bất thiện căn là tham sân si, nó có ý nghĩa trái ngược với nhau. Tham cũng giống như là nước, sân cũng giống như là lửa, tham không thể nào đi chung với sân, sân không thể nào đi chung với tham được. Chỉ có si và vô minh đó thì nó có thể si đi chung với tham, si đi chung với sân thì được. Do đó cho nên một cái loại tâm bất thiện mà dính mắc đối tượng, biết cảnh là cách dính mắc đối tượng thì đó thuộc về tâm tham. Còn một cái loại tâm nó có nhân như sân thì đó là cái trạng thái tâm nóng nảy, dị ứng đối tượng hay là muốn hủy diệt đối tượng. Thì như vậy phải phân ra, phải xếp đặt cái trạng thái tâm này là một thứ tâm thiện khác nữa. Còn tâm si thực ra thì ở đây cái gì si tâm sở nó có mặt cùng khắp trong 12 tâm bất thiện, chứ không phải chỉ riêng có 2 tâm si thôi. Ở khi chúng ta gọi 8 tâm tham thì chúng ta phải biết là tham si, 8 tâm 2 tâm sân thì sân si, rồi 2 tâm si sẽ bị gọi đây là bởi vì tham không thể vắng mặt si, sân không thể vắng mặt si, nhưng mà đôi khi có thể đi đơn độc một mình, không cần tương ứng với tham cũng được, không cần tương ứng với sân. Nó đi lên là một mình trong trường hợp là nó có tương ứng với hội nghi, cho nên gọi là si hội nghi. Nó tương ứng với phân dịch nên gọi là si phân dịch. Sự thật ra thì cái gọi là vô minh đó thì phải là vô minh ở trong khắp cả bất thiện, dù cho đi chung với tham, đi chung với sân hay đi chung với si thì cũng cái vô minh đó nó nặng, chứ phải tâm si ở đây nó mạnh hơn nha. Tâm tham tâm sân phải vậy. Thì ở đây khi mà chúng ta phân tích về cái hy sinh tâm thứ tám thì là nhân tâm đối biến hay gọi là akusala mulaka, thì chúng ta thấy là tham sân si nó có một cái tình thế nó éo le để nó đi không hợp với cái này, hoặc là nó chỉ hợp với một nhân khác chứ nó không thể hợp với người kia. Hay không chứ là nhân sân hợp với si chứ không thể nào sân hợp với tâm tham được, tham hợp với si được, nhưng mà tham không thể hợp sân được. Chúng ta tán biểu chi pháp này ra đó nhằm cái mục đích để chúng ta thấy rõ là đối với tham, đối với bất thiện pháp thì phải phân ra làm ba cái trạng thái tâm: tham, tâm sân, tâm si, phân như vậy. Nhưng mà gọi là tâm thiện thì không có phân. Nếu có phân tâm đó thì thiện nó có bốn loại, tức là ở trong bộ tham ác chấp luân thì phân tích cho thiện quý ta lập quý ta lập thích tác cái phần mà tâm sanh thích tất ba đô, cái phần tâm sanh đó thì cái thiện đưa ra là bốn loại: mở ra ma quýt ca ma có cha đất quýt ca chích tác, tức là thiện giới hai là tu qua có cha đất quýt ca chích tác là thiện sắc giới, ba là arupa có cha đất quýt ca chích tác là thiện vô sắc giới, và bốn là lực có cha đất quýt ca chích tác là thiện vô sắc giới, tức là tâm đạo pháp có chích tác. Nếu phân thì thiện pháp phải phân ra là bốn loại như thế, nhưng mà bốn loại đó là phân theo cái tính cách khác thì không phải là do phân theo cái nhân tương ưng, là bởi vì nhân tương ưng thiện, nhân tương ưng thiện gọi là akusala hay cứ tự thiết tá, thì nhân tương ưng của thiện hay gọi là nhân thiện nó cũng có ba là vô tham sân si. Nhưng mà ba cái này nó không có chống trái với nhau, nó không có chống trái với nhau, là bởi vì vô tham cái chức năng của nó là làm cho các pháp lực sanh không có bị dính mắc đối tượng. Còn tâm sanh là cái đặc tính làm cho nhân sanh, là cái đặc tính làm cho các pháp tương ưng nó được mát mẻ, không ngẫm ngại đối với cảnh. Thì như vậy tham vô tham vô sân thì đi chung với nhau, gọi là sơ phân áp sa thạc mát chê tích cát, tức là tịnh hảo biến hành, nó đi chung với nhau, nghĩa là không khi nào mà có mặt ở trong sự tâm tịnh hảo. Còn khi về vô si, vô si ở đây tức là tâm sở trí tuệ. Vô si không thể sanh khởi đơn lập một mình được, mà vô si nó phải đi chung với vô tham của vô sân. Cho nên trong trường hợp này không có thể nào mà phân tích phân tâm thiện ra làm ba, là thiện vô tham, thiện vô sân, thiện vô si được. Bởi vì có sự đi chung với nhau cho nên không thể phân được. Nhưng mà nếu cái phân tâm thì phân theo địa vức gọi là phi biết thì được. Kama có trái lát phù biến, hay là Rupa có trái lát phù biến sắc giới, và Rupa có trái lát phù biến, Lục có trái lát phù biến, tức là địa phức về sắc giới, vô sắc giới, địa phức về thế. Thì phân ra bốn loại thiện, bốn loại tâm thiện như vậy thì được. Nhưng mà nếu như mà nghe về cái tâm đại thiện đó, tám tâm đại thiện, tám tâm đại thiện mà phân ra có thiện vô tham vô sân si thì không thể phân được. Mà tám tâm đại thiện chỉ phân theo hợp hiện thực xã, hợp chính vị trí, vô trợ vô trợ là thôi. Xin nhắc lại là ba cái minh thiện nó không có cái sự chống trái với nhau, không có sự đối lập với nhau, mà có sự hòa hợp đi chung với nhau được. Do đó cho nên không thể phân cái tâm thiện giới ra có sự vô tham vô sân vô si gì đó. Ở đây chúng ta cần phải hiểu là ba nhân thiện nó có đặc tính khác hơn là ba nhân bất thiện. Ba nhân bất thiện tham sân vô si thì nó có cái tình trạng là đi riêng, chúng thể là đi chung. Đi riêng tức là tham si hoặc sân si, chúng thể đi chung tham sân si. Nhưng còn có cái điểm đặc biệt tức là tham tham sân sân nó đi đến cái hậu quả khác nhau, tính theo tham tham tăng sinh tăng. Nhưng mà đối với tâm thiện, bởi vì một sát na tâm thiện bao giờ nó cũng có đủ vô tham vô sân vô si, hoặc là nếu tâm hỗ trợ ở cái tâm vô si thì có vô tham vô sân đi chung nhau thì gì. Ở đây chúng ta cũng nên biết thêm một điều rằng là trong sáu nhân vi ân á, tham sân si vô tham sân si thì nó có điểm lạ là si nó một loại căn phiền não. Thì căn si này thì nó đi chung với tha, hoặc là đi chung với sân, hoặc là đi duy lẻ một mình. Nhưng mà đối vô si á, không có mặt. Mà nếu vô si này sở trí tuệ mà có mặt thì nó phải tương ứng với vô tham vô sân, nhưng thể nào đứng riêng lẻ một mình cũng giống như là tâm si, cái nhân si và cái sát na tâm si nó chỉ sanh khởi đơn là một mình thôi. Tất cả những ý nghĩa này, những cái kiến pháp này là học cái diệu pháp thì chúng ta sẽ thấy là rõ ràng. Bây giờ thì chúng tôi xin được chấm dứt. câu trả lời ở đây xin được từ tổ chức đạo tiếp tục nam mô bổn sư ạ.
Sa thú kính trân thưa tổ tư sư. Bạch thưa tổ tư sư, nhưng cái câu trả lời thưa tọa đó có một lần gặp ngài Vajuto đó. Ở đây là cái câu chuyện đó, ở ngoài đề tài một xíu, chúng ta đi lạc đề, đi chúng ta đi ngoài đề một chút. Khi mà ngài nói về chữ sang khá, chữ sang khá nghĩa là hòa hợp đó, thì ngài nói rằng đã là người thiện đó thì phải có khả năng hòa hợp, mà là người ác đó thì do cái sự cạnh tranh, do cái sự chống đối đó, thì người ác họ không thể hòa hợp được. Thành ra cái đặc tính của chữ tăng khá, chữ tăng nghĩa là hòa hợp đó, lý tưởng là ở đạt đến chỗ chí thiện. Nhưng mà bình thường đó, cái người thiện là phải người có đặc tính hòa hợp. Thì bà Thị Tòa Tây Siêu, cái việc mà vô tham, vô sân, vô si nó, nhưng mà tham, sân, si nó không thể đi chung với nhau, thì Thị Tòa có thể, dĩ nhiên là, xin lỗi là, chúng ta nói rằng si thì đi với sân, với tham, nhưng mà tham nó không đi với sân được. Thì bà Thị Tòa từ cái ý nghĩa mà Thị Tòa đang nói đó, chúng ta có thể liên tưởng đến cái chuyện mà ý nghĩa của chữ tăng khá như vậy không? Thì tôi có nghĩ là đã là người thiện thì phải có cái khả năng cộng trú, cộng sinh. Nhưng mà cái người bất thiện thì sớm muộn gì họ cũng ra đám, có phải vậy không? Thì tôi có nghĩ cái sự suy tư thì tôi về điểm này. Bà Thị Tòa Tiểu Siêu trung trung không nghe được, xin thỉnh Thị Tòa cầm mic lại.
À, xin không gì có nghe tôi nói là chưa? Chúng tôi không hiểu tại sao chúng tôi đang cầm mic lại bị rớt xuống tới cửa hàng thứ ba thứ tư. Nếu một vị nào dịch tiếp tục mà muốn trả lời cái câu này thì cứ dịch trả lời nha, để xuống cấp. Nhưng mà bây giờ thì mình lên cấp một, lên cấp trở lại. Chúng ta chia tay với quý vị. Điều mà ngày tôi với tôi mà nói nó có lý. Chúng ta lấy một cái cụ thể, tức là vô tham vô sân si, ba cái căn thiện này nó có thể đi chung với nhau. Mà đi chung một cách chặt chẽ, đi chung một cách đi tham sân là phải đi chung với nhau một cách nhất định, như là bóng với hình chứ không thể nào rời ra được. Trong khi đó trong bất thiện thì tham sân nó không thể nào mà đi chung, mà si thì có lúc như chung với tham hoặc sân, nhưng có lúc như riêng một mình được. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ở đây là cái trường hợp đó như thế nào, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là đối với cái người bất thiện thì họ khó có thể hòa hợp với nhau, họ khó hòa hợp với được. Bởi vì người tánh tham nó khác, người tánh sân nó khác, người tánh si nó khác. Đã là bất thiện thì nó cũng giống như là nước có pha màu, không thể pha màu đỏ, và màu đỏ thì nếu ra màu đỏ thì không thể pha cái màu màu xanh rồi, nó là mất đi cái màu đỏ. Nước lạ thì không màu, do đó cho nên cái ly nước lạ này đổ vào cái ly nước lạ kia, đổ vào ly nước lạ nọ, thành ra một ly nước đầy, hay là một cái thao nước đầy mà nước lạ, thì cái chuyện mà nước lạ với nước lạ hòa hợp nhau thì đó là lẽ đương nhiên, bởi vì nó không có màu thì nó không có cái vấn đề gì phản ứng với nhau được. Còn hãy mà nước có màu thì màu này với màu kia phải đi đi và nếu pha lại thì nó sẽ đưa đến kết quả là cái màu khác. Ở đây chúng ta cần phải hiểu qua những cái thí dụ đó, thì ở đây chúng tôi hoàn toàn đồng ý với giải thích của ngài Tô về vấn đề người thiện phải có khả năng hòa hợp với nhau, sống hòa hợp với nhau. Còn đối với cái người ác thì không thể hòa hợp với nhau, bởi vì cái người ác hay là cái người bất thiện thì ba cái căn bất thiện đó nó có ba cái tính riêng biệt, giống như nước. Ly nước màu này, ly nước màu kia thì không thể pha chung để giữ được nguyên trạng ban đầu. Còn đối với người thiện thì có sự hòa hợp nhau, bởi vì không có tham, không có sân, không có si mê thì cái gì cũng không hết à. Vô tham, vô sân, vô si, cái gì cũng không. Do đó tôi cho nên cũng giống như là ly nước lã đổ vào nhau được ba ly nước lã, ba ly nước trắng đổ vào nhau được. Một là chúng ta lấy chi pháp để chúng ta đi cưỡng cái hiện tượng, hay là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thì tôi chắc chắn của nhân chúng tôi xin biết lợi đi.
Sa thủ kính trình trường đạo tự sự. Đại đức Pháp Tân, con thích ra sinh thỉnh Đại đức Pháp Tân, không biết Đại đức Pháp Tân lĩnh vực phiền não của mình. Như là không có tham thì mình lấy gì để hưởng thụ đời sống? Không có sân thì mình lấy gì để mình bày tỏ quan điểm của mình? Tại thường thường người ta hay bày tỏ quan điểm của mình là mình nói mình không đồng ý về chuyện này, không đồng ý về chuyện kia. Thì từ cái chuyện mà bảo vệ phiền não rồi bảo vệ bản ngã đó, lâu ngày người ta có cảm tưởng như là mình sống bằng thiện tâm đó, là mình sống bằng mất mát. Ví dụ như mình không có sân thì mình không có khả năng để trả đũa những người họ tấn công mình phải có sân mình mới khả năng mình trả đũa được. Hay là mình không có tham thì mình sẽ đánh mất cơ hội, mình không thể thành tựu được những điều mà đáng lẽ mình có được. Thì để giúp các tân những cái nhìn như vậy đó, nó có thể thay đổi được không? Ví dụ như mình tin rằng tham sân nó không phải là phiền não chứng, nó không phải là sự đeo mang chướng ngại, mà tham sân nó cho chúng ta được cái gì đó. Thì nếu có người hỏi đề đức pháp tân vậy chứ, đành rằng tham sân si nó cũng có những cái không tốt của nó, nhưng mà nó cũng có những cái được của nó. Thì đại đức pháp tân có đồng ý về chuyện đó không? Cái tên đại đức pháp tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sắc Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, đức Phật giáo pháp và tăng chúng, kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, để được tinh hạnh, để được phước tính, để được phước tiến có chư tôn đức đang hiện diện trong tâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân giáo lý Phật tử. Dạ thì chúng tôi nghĩ rằng cái phiền não là cái pháp nó tiềm ẩn ở trong tâm của những người phạm phu, tâm phạm phu. Cho nên bây giờ là khi mà mình nói rằng mà mình sống mà mình không có ham muốn cái gì thì nó vô vị như người ta tưởng, người ta nghĩ. Rồi ở trong cái mà mình không có sân á, thì mình cũng không có bảo vệ được cái ý của mình, cái quan điểm của mình, hay hoặc là mình không bảo vệ được cái gì mà mình muốn đưa ra. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng trong cái đó là cái bản chất thật hữu của một người phàm phu, nó đi đôi với lại cái mà mình không không có nhận ra những cái sự thật của nó, đó là cái sự si mê. Thì bây giờ nếu như mà mình thật sự ra đó thì sống trên đời mà nếu như mà mình không có tham hay là mình không có sân á, thì rõ ràng nó cũng không phải là như người ta nghĩ rằng không phải là cái gì mà người ta đặt đến, người ta mong muốn, không phải là như vậy. Nhưng mà rồi đó thì chính những cái điều đó đó, nếu chúng ta suy xét kỹ đó thì chính những điều đó nó làm cho chúng ta phải bị quay quần ở trong cái điều mà nó lôi cuốn. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng mình không có tham thì cuộc đời này mình cũng không có mặt ở đây. Rồi mình lớn lên thì mình cũng không phải là mình cũng không có thể làm cái này làm cái kia được. Thí dụ như vậy. Ở đây đó chúng ta biết rằng cái tham đó là cái mà nó là một cái sự tẩm ướt, cũng như trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng ái đó là một cái sự tẩm ướt. Và như vậy thì cái sự tẩm ướt đó nó tạo nên cho chúng ta có mặt cái này hoặc là có mặt cái kia. Ví dụ như mình có được cái này là cái điều mà mình thỏa mãn, mình mong muốn. Rồi có được cái kia là mình mong muốn theo cái ý nguyện của mình, theo cái ý nghĩ của mình. Thế là mình đi tìm cầu những cái đó. Thật sự ra thì có những cái đó là cái mà chúng ta hiểu ở cái góc độ mà Đức Phật ngày dạy đó. Đó là cái mà nó ràng buộc không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Nó ràng buộc là bởi vì tâm của mình có những cái điều đó, suy nghĩ những điều đó, đó là cái sự ràng buộc. Rồi nó thành hay nó bại đó, cũng là cái ràng buộc nữa. Rồi nó mất mát hay là nó sống còn đó, thì cũng là cái ràng buộc. Cho nên cái ràng buộc mà cái tâm của mình nó vướng mắc ở trong đó, đó là trong những cái điều mà nó trói buộc. Cho nên rằng thật sự ra cũng như là một cái điều mà Đức Phật ngày dạy, nó là cái sự mà mình ham muốn ở trong các cái ngũ dục, ham muốn trong những cái sự trói buộc đó, thì cái ham muốn đó nó không phải là cái nhân tốt, hay là không phải là cái sự vượt ra khỏi cái sự trói buộc, mà là càng ngày càng thêm trói buộc, càng ngày càng thêm trói buộc. Ví dụ như chúng ta biết rằng ở trong kinh Pháp Cú có nói rằng giờ mình mà cái lòng tham của mình nó lớn lắm, nó rộng lắm, và dù cho mưa xuống cái vàng và ngọc đó, thì mình cũng không thể thấy thỏa mãn. Và chính cái sự khao khát đó làm cho mình phải khốn đốn, làm cho mình phải đi tìm cầu, hả, có được cái này thì lại đi tìm cầu tiếp tục cái khác, có được cái chút cái nho nhỏ thì lại tìm cái trội hơn, lớn hơn chút, rồi cái tìm được cái này rồi lại đi tìm được cái khác nữa, đi tìm cái khác nữa, thì chính cái đó là cái sự khao khát nung nóng, đốt nóng trói buộc. Mà mình thì cái tham đó nó không có phải là bởi vì có cái sự si mê, bởi mình nhìn nhận nó như là cái sự thỏa mãn hay là cái sự thích thú của mình. Rồi lòng sân cũng vậy, tâm sân của mình sanh khởi lên, mình cứ nghĩ đó là mình chứng tỏ mình, khi mà mình bày tỏ cái quan điểm của mình để mình bảo vệ cái suy nghĩ của mình hay bảo vệ cái thấy cái biết của mình, thế là những cái gì mà trái ngược với lại những cái gì mà quan điểm của mình, quan điểm của mình thì mình cho rằng sai, cho rằng không đúng, hay là cho rằng không hợp, hay là cho rằng như thế này thế nọ, thế là mình sẽ sân khởi lên. Như vậy thì cái sự si mê đó, cái sự si mê nó cũng đeo đẳng ở trong cái tâm tham của mình và trong tâm sân của mình. Cho nên là trong mọi cái trường hợp á, những cái điều mà mình ham muốn đó, như chúng tôi đã nói, nó là bản chất của phàm phu, nhưng mà chính những điều đó là cái sự trói buộc. Nhưng mà khi nào mà mình ham muốn cái gì ở đây đó, ví dụ như mình thoát ly được cái gì, mình tu tập được cái gì để thoát ly cái sự ràng buộc, cái mà mình tích tụ, cái mà mình cái bản chất của thiện á, đó là sự dứt bỏ, hay là bản chất của thiện á, nó không phải là sự nóng đốt, mà mình ham, mình thích ở trong cái điều thiện để mà mình thực hiện những điều đó, thì rõ ràng cái nhân chủng của cái chủng tử của nó không phải là cái nhân mà đưa đến trói buộc, mà cái nhân đưa đến cái sự xả bỏ, hay là nhân đưa đến cái sự mát mẻ, chứ không phải là đưa đến sự nóng vội bởi lòng của tâm tham hay là tâm sân có đi si thì đi kèm theo. Cho nên ở đây đó, nếu như mà mình một đằng là đưa đến cái sự trói buộc, đưa đến cái sự khổ, một đằng là đưa đến cái sự mà thoát khổ, cái sự không có trói buộc, không sự mát mẻ, thì mình thấy là cái đằng nào mà chúng ta sẽ thực hiện mà không có trói buộc, hay là không có cái sự ràng buộc đó, không có cái sự nóng vội nóng ở trong đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái điều đó mang đến cái an lạc cho mình ở trong đời sống hiện tại này, cũng như là cái đời sống ở tương lai. Cho nên là giữa cái tham mà để trầm luân ở bên ngoài, người ta gọi là cái sự thành công đó, cái thành công đó, thì cái sự thành công đó nhìn ở góc độ ở đời đó thì rất là nhiều. Còn nếu như mà một mình biết cởi bỏ nó hay nhìn nhận đúng lấy nó, thì mình sẽ biết xả bỏ, hay là mình sẽ tu tập những cái thiện pháp, mình trao dồi những cái thiện pháp đó, thì chính những cái điều đó nó xả bỏ, chứ không phải là sự trói buộc, và thật sự là nó mang lại an lạc cho mình trong mọi cái trường hợp ở trong đời sống hiện tại này, rồi nó có thể là đem đến cái sự an lạc ở tương lai nữa, là cái chỗ là mình vẫn có cái sự tiến bộ ở trên phương diện đạo đức, hay là trên phương diện thoát ra hay dứt trừ được. Còn nếu như mà với song song với cõi đời đó, thì chính những cái điều đó nó trong cái góc độ trong cái góc ở ngoài đời đó, thì người ta gọi là thành công này, thành công kia, thì chính những cái thành công đó nó có cái nghĩa của nó, và nó có cái lý trong cái cuộc đời này, nhưng mà sự thật mọi cái đó nó liên quan, gọi là ta gọi là cái nghiệp, cái nghiệp mà nó gắn liền với cái đời sống của mình, thế là mình bị trong những cái sự trói buộc. thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua câu hỏi của thượng tọa A Di Đà.
Dừng nghe giảng về khi mà chúng ta đối trị đối diện với tâm tham, tâm sân, tâm si đó, thí dụ như đó rằng tâm tham thì dễ dàng nhưng mà khó diệt, tâm sân thì khó diệt, khó dằn nhưng mà dễ diệt, tâm si thì vừa là khó khó diệt cũng khó dằn. Thì để Đức Pháp Tính khi mà chúng ta nói về những cái chướng ngại của tham, của sân, của si đó, thì nó có cái nào mà một người tu tập nghĩa là nó đáng sợ nhất ở trong ba cái đó, hay là nó tùy vào cá tính của mỗi người, hay hoặc giả là nó cũng tùy vào cái địa vị, cái cương vị của mỗi người nữa. Ví dụ như nó một người bình thường thì cái tâm sân là tâm đáng sợ hơn là tâm si, hơn là tâm tham, có phải như vậy không, hay là đối với cả ba đều đều là đáng sợ hết? Thỉnh Tây Đức Pháp Tính có thể chia sẻ một vài suy nghĩ về điều này.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin hành kính đảnh lễ sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Minh Thành, đệ đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Nhà kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, đối với tham sân si đó, thì mình thấy rằng ba cái gốc này trong chúng sanh phàm phu nói chung hoặc là chúng ta nói riêng, thì ai cũng có điều hết, ai cũng còn ba cái gốc này hết. Nhưng mà thì thật sự ra đó, thì đối với tham sân si này, đối với ba cái á, cái nào cũng sợ hết, cái nào chúng ta cũng sợ hết. Thật sự ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ có nhiều lúc chúng tôi trình bày, bây giờ mình nói đến ví dụ như là cái tham ăn, cái tham ngủ thôi, cái bệnh này cũng rất là khó trị rồi, chứ đừng nói về mà thí dụ như là mình bị dính mắc trên cái địa vị hoặc là tài sản vân vân, hoặc là dính mắc về tham ái vân vân, cái điều này thì nó quá nhiều rồi, nó quá nhiều rồi, thành ra chúng ta rất là khó trị. Còn đối với cái sân á, thì quý vị thấy rằng quý vị thấy rằng đối với cái sân cũng vậy, một ngọn lửa sân sẽ đốt hết một rừng công đức. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nhiều khi chúng ta có những lúc chúng ta cũng cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta gìn giữ oai nghi tế hạnh, hoặc là chúng ta nói một cách dịu dàng, chúng ta ráng tìm cái cách nào đó để mà làm cho mọi người ở bên ngoài người ta thấy mình dịu dàng, hoặc là thấy mình tốt hoặc là hiền vân vân. Nhưng mà đến một lúc nào đó đó, chúng ta chỉ thất niệm thôi, chúng ta sân lên một cái thôi, thì bao nhiêu cái điều mà hồi trước giờ chúng ta cố gắng chúng ta gìn giữ thì nó đều bị một ngọn lửa sân đó nó xô ngã hết hoặc là nó đốt hết. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với sân thì cái tác hại cái sân thì cái tác hại nó rất là lớn. Còn đối với cái si thì quý vị thấy rằng cái si thì mình phải nói rằng là rất là khó trị quý vị. Cũng như có những người quý vị biết rằng cũng như chúng tôi nói hồi có những lúc chúng tôi nói chuyện với những cái vị những cái người Phật tử đó, thì chúng tôi nói rằng là ví dụ như mình nói về kinh điển hoặc là mình nói về một cái điều gì mà nó thuộc về mà đúng với sự thật thì những người này người ta không biết. Nhưng mà hỏi người ta đến hỏi thầy bói ở đâu mà giỏi, hoặc là cúng tế như thế nào, xem sao giải hạn sao vân vân, thì những người này người ta biết rất là lẹ, người ta cũng như là người ta rất là nhanh, mình nhìn như là cái người đó là có trí. Nhưng mà thật sự ra đó thì cái điều này không phải quý vị. Cái này là những người này người ta có cái khuynh hướng này, thành ra người ta thuần thục, người ta có cái khuynh hướng như vậy thành ra người ta thuần thục. Mà quý vị biết rằng có những lúc ví dụ như có những lúc quý vị biết rằng đối với cái sự si mê này nè, hoặc là cái tâm si này, si phóng dật hay là si hoài nghi cũng vậy, hoặc là cái sự si mê tối tâm gì cũng vậy, quý vị biết rằng mình gặp những cái trường hợp này mình rất là khó để mà mình giải thích. Ví dụ như đối với tham thì quý vị thấy rằng có nhiều khi ở trong cái đời sống của chúng ta đó, là chúng ta bị tham nó chi phối. Ví dụ như đối với một người mà người ta tham về tài sản đi, hoặc là người ta dính mắc với một cái vật gì đi, thì có thể mình nói lên một cái gì đó nó mang cái tính chất vô thường, thì dần dần cái tâm của người ta nó cũng từ từ nó cũng như là được bào mòn chút đỉnh. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là tính chất gì quý vị. Ví dụ như đối với cái người mà có cái tính tham thì mình nói cách này cách kia thì người ta sẽ nhận thức được hoặc là người ta hiểu được. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng đối với những người mà người ta sân mình nhiều khi mình nói lên cái tác hại, mình nói lên cái tác hại đó thì người ta cũng dễ dàng để mà người ta cũng như là nhận định lại, rồi người ta nguội lạnh từ từ. Nhưng mà đối với si thì quý vị biết rằng là mình phải dùng nhiều cách, nhiều phương tiện. Đối với những cái trường hợp ví dụ như chúng ta mà thấy ai mà bị những cái si nó chi phối thì quý vị thấy rằng mình dùng thí dụ cũng không được, mình dùng thí dụ cũng không được, hoặc là mình dùng đến những cái tích chuyện hoặc là cái đời sống tâm linh hoặc là cái đời sống thường vân vân, thì quý vị thấy rằng khó, rất là khó mà giải thích. Ví dụ như giờ chẳng hạn như quý vị thấy rằng những người ta sắp sửa người ta cãi với nhau thì mình sẽ đưa những cái thí dụ này thí dụ kia ra, hoặc là mình nói về cái tai hại đó, thí dụ đẹp mà cãi nhau hoài, nhăn nhó, nhìn nó xấu lắm, nhìn nó khó coi, nó xấu lắm, thì nhiều khi người ta cũng tự ái hoặc người ta mắc cỡ, thì lúc đó người ta bớt sân lại, người ta dễ dàng, người ta bớt sân, người ta bớt nóng giận, bớt la lối, chỉ tay chỉ chân. Nhưng mà đối với những cái trường hợp ví dụ như quý vị thấy rằng có những người đã tin vào một cái người thầy bói đi, ví dụ như bây giờ quý vị biết rằng ví dụ dần người ta tin vào cái tuổi của mình, cái tuổi của mình là ví dụ năm nay 5 tuổi đi, người ta nghĩ rằng là xui, thì mình đưa cái thí dụ ra đó, mình đưa cái thí dụ ra, ví dụ như là bây giờ cái năm nay là cái năm thìn đi, thì biết bao nhiêu người tuổi thìn, biết bao nhiêu người tuổi thìn, nhưng mà đâu phải người nào tuổi thìn là năm nay cũng làm ăn thất bại hết đâu, hoặc là đâu phải năm nay người nào mà tuổi thìn thì cũng đều bị tai nạn, bị tam tai hết đâu. Mình thấy những cái người mà người ta thành đạt bây giờ mà đang được thế giới người ta quan tâm thì trong đó cũng có những người tuổi thìn. Thành ra quý vị ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà bị si chi phối thì quý vị thấy rằng mình giải thích nhiều khi giải thích bằng khoa học, hoặc là giải thích bằng những cái hình ảnh ở đời sống bên ngoài, hoặc là ở trong tâm linh luôn, thì quý vị thấy rất là khó, làm cho cái người đó ví dụ như là rất là như là mình rất là khó để mà mình chuyển tâm, hoặc là mình rất là khó để mà chỉ cho người ta thấy rõ. Còn đối với tham và sân thì quý vị thấy rằng nhiều khi nó mạnh như vậy, nhưng mà mình nói lên một cái tính chất gì đó, nếu mà người ta mình nói lên cái tính chất gì đó thì người ta nghe rồi người ta cũng cũng dịu bớt đi, hoặc là người ta bớt có cái sự mẫn như là chấp vào cái điều đó. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với tham sân si đó, thì con người của chúng ta nó đầy đủ hết, ai nó cũng có hết đó. Nhưng mà trong những lúc đó, thì nó nổi trội hơn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhóm người thì người ta thiên nặng về tham. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cực khổ hay là người ta có gì đi nữa, nhưng mà hãy mà nghe nói tới đại nhạc hội, nghe nói đến đại nhạc hội là người ta cũng ráng, người ta dành thời gian, hoặc là người ta để dành tiền để người ta đi coi, đi xem, đi tham dự vân vân. Hoặc là đối với cái người sân thì quý vị thấy rằng người ta sẽ chỉ cần ai mà nói một cái điều gì đó thôi là người ta dễ dàng bực mình, dễ dàng khó chịu. Thì thành ra quý vị thấy rằng đối với tham sân si, con người của chúng ta nó đều có đủ. Nhưng mà có một số người, một nhóm người, người ta thiên nặng về tham. Người ta thiên nặng về tham. Rồi có một số người thì người ta lại thiên nặng về sân. Rồi có một số người người ta thiên nặng về si. Rồi cũng có cái nhóm thứ tư là họ đều hết. Họ đều hết ba cái tánh này hết. Họ có như là họ điều hết ba cái tánh này, họ không có cái nào nổi trội hơn cái nào. Thì quý vị thấy rằng mình kẹt vào một cái trường hợp nào nó cũng khổ, nhưng mà còn khổ hơn là có những người ví dụ như là người ta bị thiên nặng thì rất là khó chịu quý vị. Thiên nặng thì làm cho chúng ta rất là khó chịu. Vậy thì ở trong cái đời sống này thì quý vị thấy rằng nếu mà tham mà muốn giải diệt được thì chúng ta phải có cái đề mục thích hợp, phải có cái một cái đề mục thích hợp. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng á, đối với ở trong kinh á, thì Đức Phật dạy á, cái người mà thiên nặng về cái tánh tham á, thì quán về thể trược, 32 thể trược hoặc là tứ đại vân vân, thì quý vị thấy rằng đường này, cái cách này rất là dễ làm cho tham nó được tiêu diệt. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ngàn kỹ nữ Sư Vi Ma, thì quý vị thấy rằng biết bao nhiêu người đã từng mơ ước được chung tay với cô ta, nhưng mà khi mà cô ta qua một cái chứng bệnh chết rồi, cô ta đã chết rồi, thân thể nó phình trương lên rồi, nhìn không ai còn thấy đẹp nữa. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái người mà nặng bị tham đó, thì phải dùng, nếu mà dùng cái đề mục thích hợp thì sẽ có cái cách để mà dễ đoạn trừ. Còn đối với người sân thì phải dùng tâm từ, hoặc là có khi phải dùng tâm bi, là phải nói rằng tìm, rất là tìm nhiều cái đề mục hoặc là nhiều cái cách để mà chúng ta chỉ cho cái người đó thì nó mới giảm bớt sân. Còn đối với cái người mà thuộc về cái thánh si thì cũng có cái cách đối trị, nhưng mà nó hơi khó khăn hơn. Có nghĩa là mình phải vừa có cái trí hiểu biết, rồi mình vừa có những thí dụ vân vân, nhờ như vậy mà cái người đó mới mới diệt được cái thân si. Vậy thì ở trong cái ba cái nguồn gốc này đó thì chúng ta thấy cái nào nó cũng rất là khó, nhưng mà trong đó có người thiên về cái này, có người thiên về cái kia, vân vân. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Đáng Nhiêu. Bây giờ con xin được tiếp lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Sa thú, kính truyền đại đức Pháp Tính, xin được hỏi đại đức Huệ Tín, có thể hỏi đại đức Phật Huệ Tín câu thảo luận sau cùng không? Đại đức Huệ Tín, có nhiều người nói rằng mình càng tu càng có nhiều ma chướng, có nghĩa là đời sống bình thường thì tham sân si nó không có sân khởi nhiều, nhưng mà tới mình càng tu thì mấy cái đó nó càng mạnh, có phải như vậy không? Hay là nó chỉ là một sự ngộ nhận thôi? Kính thỉnh đại đức Huệ Tín.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sàng Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, là Đức Pháp Tăng, là Đức Minh Hạnh, là Đức Phật Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch Thượng Tọa, thật sự thì trong đời sống của một cái vị tu tập, có một cái câu nói vô ma khảo bất thành đại đạo. Trong cái trường hợp mà một cái vị tu sĩ tu tập đó, thì khi mà một cái vị này tu tập, nếu như một thời gian mà cái vị này giống như là không có kiêm nghiệm được cái tiến trình của cái sự tu tập của mình đó, được thì trong cái lúc mà cái sự diễn biến khi mà xảy đến ở cái nội tâm mà một vị hành giả, một cái vị xuất gia tu tập, cái vị này cần phải có cái sự cố gắng để mà thấy được những cái khuyết điểm của mình, để mà tạo cho mình một cái sự tu tập nó có một cái chuẩn mực hơn và nó có tiến bộ hơn. Thì cũng như là khi một người mà tu tập càng nhiều đó, và nếu như trong cái đời sống của họ đó, họ bị thiếu sót về một cái vấn đề gì, hoặc là cái sự tu tập họ cảm thấy không có được an lạc, và họ nghĩ rằng cái phiền não chướng, cái ma chướng, và khi mà mình tu càng lâu năm, cái phiền não nó càng sanh trưởng nhiều hơn là cái sự tu tập để mà mình dẹp bỏ nó lần lần. Thì như vậy đó, không có phải là đối với cái vị nào cũng như thế. Trong cái lĩnh vực của đời sống tâm linh đó, thì nếu như trong một cái thời gian mà một cái người tu họ cảm nhận được rằng trong cái quá trình mình tu tập như vậy đó, mình có những chỗ cần nên phải bổ khuyết, ví như là mình thiếu cái pháp độ, trong người cái pháp độ bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, tham nhẫn, chân thật, chí nguyện, từ tâm và hành xả. Trong 10 cái pháp độ đó, nếu như mình tu tập mà mình thấy mình khuyết một trong những cái pháp độ như thế nào, thì mình biết rằng đó là đời sống của mình bị vẫn còn bị hạn hẹp, vẫn còn bị hạn chế bởi những cái khuyết điểm đó. Do vậy mình phải cố gắng để mà thực hành để bổ khuyết, chứ không phải là khi mà mình tu lâu vài tháng rồi cái sự phiền não nó càng gia tăng, nó càng làm cho mình cảm thấy bị bất mãn, cảm thấy bị phiền toái. Cái sự khổ lị đó không có phải là do mình tu lâu ngày dài tháng, mình thấy cái gì mình cũng có sự bất bình, thấy cái gì cũng có sự sân hận, và cũng có một số do vì gọi là lần thuốc. Khi mà một số vị xuất gia một thời gian, cái tâm lý của cái vị đó có cái tư tưởng tôn kính Đức Phật, tôn kính giáo pháp, tôn kính Chư Tăng. Và rồi một thời gian sau, do cái tâm hoang vu của cái vị này mà Đức Phật ngài dạy, nếu như một cái vị tu sĩ, một cái vị thị khu mà có cái tâm hoang vu đó, cái tâm hoang vu đó là nghi ngờ đến bậc đạo sư của mình, rồi nghi ngờ học pháp, nghi ngờ tăng chúng, và phẫn nộ với các bạn đồng phạm hạnh, thì trong những cái tâm hoang vu như vậy đó sẽ làm cho một cái vị tỷ kheo sẽ không có thích hợp đối với cái đời sống cái vị này cần hướng đến là cái sự thanh tịnh, tinh lương, và đi đến cái con đường giải thoát. Thì do cái sự việc như vậy đó, không phải là tất cả những ai, cái người nào mà tu tập lâu năm dài tháng rồi là cái phiền não nó lại tăng trưởng, và nó làm cho cái người đó cảm thấy rằng như là một cái liều thuốc bị lờn đi. Có một cái câu chuyện của Trung Hoa kể rằng là khi cái vị thầy có rất nhiều đệ tử, và cái vị đệ tử của cái vị thầy đó có cái tâm sân hận rất là mạnh, và cái người đệ tử đó vâng lời cái người thầy của mình, nó đi vào trong rừng, trong núi không có ai hết để mà tu tập. Và một thời gian sau thì cái vị này á, sau khi mà tu ở trong rừng đó, không có gặp được cái điều kiện, và không có gặp được cái người nào hết để mà cho mình biết rằng là cái sự tu tập của mình nó có được cái sự tiến bộ, giống như là không có ai mà khảo hạch mình như vậy đó. Thì lúc đó cái vị đệ tử đó nghĩ rằng chắc là ta đã đạt đạo rồi, thì cái vị này mới đi quay trở về đảnh lễ cái vị thầy của mình. Và trong lúc đó cái vị thầy đã dùng cái mưu kế cách là kêu cái người đầy tớ, trong khi mà đi dân trà đó, và đi ngang qua đã làm đổ cái tách trà lên trên mình của cái người đệ tử. Thì quả thật là nếu như một cái người mà có cái nội tâm thanh tịnh, và cái tâm tư của cái vị này khéo tu tập, khéo phát triển, thì cái vị này sẽ dằn tâm được ngay khi lúc đó. Vì cái vị này sống ở trong rừng núi, nhưng mà cái bản thân của cái vị này vẫn không có cái sự tỉnh giác, không có cái sự tu tập trọn vẹn. Do đó thì cái vị này chỉ ngộ nhận rằng là chắc mình đã không còn tham, không còn sân, không còn si nữa. Bởi vì sống ở trong rừng không có gặp được cái đối tượng để mà cho mình biết rằng là mình có cái tâm tiến bộ hay không. Thì sau khi mà cái vị đó đã bị làm cho ướt cái bộ y phục rất là mới, khi mà cái người dân trà đã cố ý làm cho cái y phục của cái người đệ tử đó bị ướt như vậy, cái vị đệ tử đó đã đứng lên và với cái tâm sân của mình, và phẫn nộ với cái người dân trà bằng cách là đã nói rất là nặng lời Tại sao nhà ngươi không thấy ta ngồi ở đây mà nhà ngươi lại cố ý để mà cho cái ly trà đổ vào mình ta như vậy? Thì ông thầy đã nói rằng đó, con đã thất bại rồi, lý do là cái sự tu tập của con không có được tiến bộ, thôi con hãy nên quay trở lại rừng để mà tiếp tục tu tập. Thì chỉ có cái sự việc như vậy thôi, và chúng ta thấy rằng ở trong đời sống đó, nếu như mà có cái sự tu tập thận trọng, nhiệt tâm và lúc nào cũng có cái sự tỉnh giác ở đó, thì chắc có lẽ rằng là cái đời sống của chúng ta sẽ cảm thấy là nó có sự an tịnh hơn, và nó có một cái tâm lý tu tập nhiều hơn. Chớ khi mà gọi là đụng trận hay là đụng chuyện thì nó mới vỡ lẽ ra rằng là không phải ai cũng như vậy, không phải ai cũng có được cái sự kham nhẫn, không phải ai cũng có được cái sự nỗ lực tu tập. Cho nên cái sự việc mà mình sống lâu ngày, dài tháng, nhưng mà cái sự tu tập không có được trọn vẹn, thì cái điều đó nó cũng sẽ trở nên làm cho cái tâm của cái vị đó hoang vu. Và vị đó nghĩ rằng tại sao càng tu tập nhiều thì cái phiền não lại càng gia tăng nhiều là như vậy. Và con có vài ý để mà trình bày trả lời cái câu thảo luận của Thượng Tọa Nhất Đẳng vừa nêu, và con xin được viết lời ở đây kính thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú ở cái chương đề đề khởi tiếng. Và chúng tôi biết là quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng về lửa cũng liên quan đến tham sân si, nhưng mà chúng ta nhìn trong một khía cạnh khác hơn ngày hôm nay. Và điều đó là điều mà sẽ cho chúng ta có một cái nhìn khác hơn về phiền não. Và quý Phật tử có nghĩ để ý một điểm như vậy là cho dù những bài học này đôi khi trên phương diện chi pháp trùng, nhưng mà trên phương diện đề tài đó thì gợi cho chúng ta một khía cạnh khác. Do đó chúng ta đừng nghĩ rằng những điều đó không có quan trọng. Thật ra thì mỗi một đề tài đều có một giá trị riêng biệt. Chỉ là sinh hoạt hôm nay của Rung và Pháp Bồ Đề Tham Ma đến đây được hoàn mãn. Kính linh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tập trị quý Phật tử, kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Sa Thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Con tính thành thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến độc quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp Sứ Môn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức hơn tăng thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Con xin hồi hướng phước lành, cảm cùng Bang, bang, bang.